giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Y Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 7 dương lịch 2016, tức ngày 27 tháng 5 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần với hai hoạt động cho nhân quyền Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và tại Hội nghị Thế giới chấm án tử hình lần thứ Sáu tại thủ đô Oslo, Na Uy. Trước hết là bản tin Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Võ Văn Ái tố cáo phái đoàn Hà Nội che giấu những đàn áp người biểu tình tại Việt Nam. Chiều ngày 22 tháng 6 vừa qua, nhân danh Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, thành viên của Liên đoàn, đã trình bày một loạt đàn áp các xã hội dân sự và những người bảo vệ nhân quyền tại các nước Việt Nam, Bahrain, Egypt, Arabia Saudi, Iran, Trung Quốc, Campuchia và Turkey. Riêng về Việt Nam, ông Ái tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sự im lặng vô tâm của bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh liên quan đến những đàn áp thô bạo chống những người biểu tình ôn hòa. Ông Ái nói, ở địa vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam phải có can đảm đến đây giải thích những lạm quyền và bạo hành đối với những công dân chỉ muốn nói lên mối quan tâm chính đáng về thảm họa ô nhiễm chưa từng có dọc bờ biển miền Trung. Thế nhưng bài diễn văn tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của bà Phó Chủ tịch nước chỉ tán dương sự hợp tác và đối thoại để cải tiến việc bảo vệ nhân quyền. Trong khi ấy thì tại Việt Nam, sự đối đầu và bạo động là chính sách của nhà cầm quyền. Từ tháng 4 năm 2016, thảm họa ô nhiễm sinh thái xảy ra dọc bờ biển miền Trung, hàng trăm tấn cá chết lềnh bềnh trên bãi biển, nạn ô nhiễm làm phá sản ngư dân và nghề nuôi trồng thủy sản của đại đa số nhân dân địa phương. Khoảng 200 cây số bờ biển miền Trung đã bị ô nhiễm qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thảm nạn sinh thái đã gây bất nhẫn trong lòng dân chúng. Trên toàn quốc nhiều cuộc vận động thông qua các mạng xã hội kêu gọi xuống đường biểu tình, đòi hỏi nguyên nhân. Mỗi ngày Chủ nhật, hàng nghìn người xuống đường trong các thành phố lớn yêu cầu chính quyền minh bạch hóa thảm nạn và tố cáo những thủ phạm gây ô nhiễm. Sự hồi đáp duy nhất của nhà cầm quyền là những cuộc đàn áp và bạo hành đối với người biểu tình ôn hòa, hay bắt bớ họ tùy tiện, hay dùng mọi biện pháp ngăn chặn đường xá, có khi ngay tại nhà, không cho dân đến nơi tập họp biểu tình. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều người chứng kiến cho biết hàng trăm người xuống đường biểu tình tại các thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và Hà Nội đã bị đánh đập dã man rồi dẫn độ về đồn công an giam giữ. Hàng trăm người biểu tình hôm 15 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã bị bắt đưa vào trại xã hội chẳng khác chi nhà tù. Qua ngày 22 tháng 5, thời gian Tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam, nhà cầm quyền mời những cuộc đàn áp lớn rộng để ngăn ngừa các cuộc biểu tình. Nhiều nhà hoạt động trong các xã hội dân sự bị quản chế hay bắt bớ phi pháp. ngày 5 tháng 6, công an ngăn cấm các cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn. Ít nhất đã có 30 người hoạt động nhân quyền bị bắt. Trong cùng thời gian nói trên, các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter bị khóa. Đây là những đường dây người biểu tình sử dụng để gọi kêu nhau xuống đường phản đối. Mặc dù nhiều nhà khoa học Việt Nam đã tìm thấy nguyên nhân gây ô nhiễm đến từ chất độc thải vào nước biển từ nhà máy thép ở Vũng Áng, nhưng chính quyền vẫn chưa công khai đưa ra lời kết luận, dường như để bao che các thủ phạm. Cuộc đàn áp lớn rộng trên toàn quốc chống những người biểu tình chẳng có gì mới mẻ tại Việt Nam. Nó là hiện tượng xảy ra trong bối cảnh của chủ trương đàn áp thẳng tay sau Đại hội Đảng lần thứ 12 đầu năm nay, khi đa số lãnh đạo lên nắm quyền thuộc giới công an và quân đội.
Và sau đây là bản tin hội nghị chống án tử hình tại Oslo.
Việt Nam bị tố cáo lưu hành án tử hình tại Hội nghị Thế giới chống án tử hình lần thứ 6 ở Oslo, Na Uy. Hội nghị Thế giới chống án tử hình lần thứ 6 tại thủ đô Oslo, Na Uy quy tụ 1.300 người tham dự đến từ 80 quốc gia trong thế giới, kể cả 20 bộ trưởng, 200 dân biểu quốc hội, học giả, luật sư và thành viên thuộc các xã hội dân sự. Đại diện Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, bà Ilan Penelope Faulkner lên tiếng chống lại việc sử dụng hình phạt bất nhân, tàn bạo, hạ giá nhân phẩm qua án tử hình và kêu gọi Việt Nam thực hiện tức khắc lệnh tạm ngưng như bước đầu tiến đến hủy bỏ án tử hình. Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, thành viên FIDH, là một trong những tổ chức đỡ đầu cho hội nghị. Hội nghị Thế giới chống án tử hình họp mỗi 3 năm một lần. Trọng tâm năm nay nhắm vào án tử hình và nạn khủng bố, thiểu số và sức khỏe tâm thần. Tại cuộc họp đặc biệt về tiến bộ và sự thất bại tại Á Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, bà Ilan Penelope Faulkner nhấn mạnh đến trường hợp Việt Nam là một trong khoảng 25 quốc gia còn thi hành án tử hình. Bà nói, sử dụng án tử hình tại Việt Nam đã đặc biệt gây ra nhiễu loạn vì thiếu quá trình luật pháp. Tại một nước độc đảng như Việt Nam, ngành tư pháp không độc lập, nên các án tòa thường xử bất công. Một số án tử hình vừa qua căn cứ trên lời thú tội vì bị tra tấn. Bà Ilan Faulkner cho công bố tại hội nghị bản phúc trình mới của Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, án tử hình tại Việt Nam. Phúc trình cho thấy một cái nhìn tổng quan về chính sách hành xử án tử hình, những điều kiện vô nhân đạo qua hàng loạt cách chết và những trường hợp kết tội sai lầm. Tính đến năm 2010, các án tử hình bị xử bắn. Từ đó, Quốc hội thông qua việc sử dụng chất thuốc độc như một tiến trình nhân đạo hơn. Sau cuộc cấm chỉ xuất cảng thuốc độc của Liên Âu, Việt Nam cho phép sử dụng thuốc độc bản địa chưa được thử nghiệm để giảm thiểu số tù nhân bị án. Tù nhân đầu tiên bị xử theo thể thức mới năm 2013 là Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, phải mất 2 giờ đồng hồ mới chết. Tháng 11 năm 2015, Việt Nam cho biết đã bỏ án tử hình cho 7 loại tội trong cuộc sửa đổi Bộ Luật Hình Sự, làm giảm con số án tử hình từ 22 xuống 15. Tuy nhiên, bản phúc trình của Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam phát giác 18 tội vẫn còn bị xử án tử hình tại Việt Nam hôm nay. Một tội mới được thêm vào, còn những tội khác, chẳng hạn như xúc phạm ma túy, chỉ đơn giản được thay đổi vị trí trong bộ luật. Bản phúc trình nêu rõ danh sách 18 tội phạm này. Bộ luật hình sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay 2016. Mặc bao áp lực quốc tế, Việt Nam vẫn không bãi bỏ án tử hình cho những tội phạm mơ hồ dưới đề mục an ninh quốc gia trong Bộ luật hình sự sửa đổi. Trái lại, còn thêm tội mới gọi là những hành vi khủng bố nhằm chống đối chính quyền nhân dân, điều 115. Thực vậy, chương 13 của bộ luật về những tội xâm phạm an ninh quốc gia bao gồm 6 tội bị tuyên án tử hình, hơn tất cả mọi hạng mục tội phạm khác. Bà Ilan Faulkner tuyên bố, với những điều luật nguy hại về an ninh quốc gia hoàn toàn trái chống với các điều luật nhân quyền quốc tế, những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đều có thể bị kết án tử hình mà lý do chỉ vì phê phán Đảng Cộng sản hay ôn hòa đề xuất những quan điểm chính trị khác. Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam đưa ra những trường hợp như Phan Văn Thu bị kết án chung thân năm 2013 bằng điều 79 của Bộ luật Hình sự, tức điều 109 trong Bộ luật sửa đổi, về những hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng trong thực tế, ông chỉ kêu gọi bảo vệ môi sinh.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp tại Điện Quốc Liên ở Geneva vừa qua còn đánh dấu 10 năm kỷ niệm hội đồng ra đời. Đại Á Châu Tự Do đã làm một chương trình đánh giá 10 năm hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và 3 năm Việt Nam làm thành viên hội đồng. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc đánh giá ấy sau đây.
Bài phóng sự kỷ niệm 10 năm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva do phóng viên Ý Lan tường thuật.
Khóa họp lần thứ 32 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Điện Quốc Liên ở Geneva và sẽ kết thúc vào mùng 1 tháng 7 này. Đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm 10 năm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra đời, thay thế Ủy ban Nhân quyền sau cuộc cải cách nội bộ cơ cấu Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Do vậy, lần đầu tiên có sự hiện diện đông đủ của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc về tham dự. Mặt khác, cũng nhờ Ngân quỹ Liên Hiệp Quốc đặc biệt tài trợ cho việc di chuyển các phái đoàn quốc gia. Ngoài ra, cũng hiện diện những tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn Liên Hiệp Quốc tham dự như thường năm. Chúng tôi tìm phỏng vấn ông Nicola Agostini, trưởng phòng đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, là một trong những tổ chức phi chính phủ có tầm ảnh hưởng lớn tại Liên Hiệp Quốc, để xin ông đánh giá thành quả 10 năm qua của Hội đồng Nhân quyền. Ông cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mang lại một số thành quả, đặc biệt trong vấn đề dự đoán và biện pháp phòng ngừa mà ta chứng kiến qua khóa họp đặc biệt về Burundi năm ngoái. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã thành lập những ủy hội điều tra cho trường hợp Syria và Bắc Triều Tiên. Nhưng hội đồng cũng có những thất bại mà chủ yếu tôi nghĩ có thể nêu lên tính cách bất lực của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi phải bám sát để đưa vào nghị trình tình hình vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt tại Việt Nam. Có một số quốc gia mà tình hình nhân quyền khá nghiêm trọng vẫn không được đưa vào nghị trình của hội đồng.
Thưa ông, vì lý do gì lại thiếu vắng trong nghị trình như thế? Người ta có thể trách cứ vì lý do chính trị mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hành xử như thế chăng?
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một cơ cấu chính trị và sẽ vĩnh viễn ở vị trí đó. Lý do chính của việc không đưa vào nghị trình tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng trong các quốc gia này, hiển nhiên là vì lý do chính trị. Nó là sự kết hợp của quy luật chính trị, kinh tế của những nhóm liên minh địa chiến lược. Tôi vừa nêu trường hợp Việt Nam, nhưng còn nhiều nước khác nữa, chẳng hạn như Trung Quốc, Liên bang Nga hay Arabia Saudi, hoàn toàn vắng bóng trong nghị trình của hội đồng, vốn là một cơ cấu chính trị và sẽ mãi mãi là cơ cấu chính trị.
Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gần 3 năm qua. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam? Nhất là vào lúc đang có những vi phạm nhân quyền trầm trầm tại Việt Nam, nhưng bài diễn văn trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thì chỉ tán dương nhân quyền Việt Nam thành công rực rỡ.
Việt Nam luôn sử dụng thứ chiến lược rất thông dụng mà các chế độ độc đoán áp dụng, tức dựa thế thành công trong dấu nháy trên bình diện kinh tế và xã hội để bịt miệng những phê phán trên phạm vi dân sự và chính trị, đặc biệt về tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tham chính. Trong vị thế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam luôn thuộc thành phần thoái bộ. Hầu như Việt Nam luôn dứt khoát bỏ phiếu chống các hành động muốn can thiệp của Hội đồng trước những tình hình trầm trọng tại các quốc gia, châu Á, châu Phi và những nơi khác, vốn được dự liệu đưa vào nghị trình xử lý. Việt Nam cũng hầu như dứt khoát cản trở các cuộc thương thảo liên quan đến những quyết định có tính chủ đề nhằm bảo vệ không gian cho các xã hội dân sự, tự do ngôn luận, những người bảo vệ nhân quyền, cũng như hàng loạt quyết định tiến bộ khác.
Khóa họp lần thứ 32 này, Việt Nam cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, cầm đầu phái đoàn. Năm nay cũng là năm Việt Nam chấm dứt nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân quyền mới sẽ thực hiện tại khóa họp tháng 10 hay đầu tháng 11 cuối năm. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đọc diễn văn đề cao những thành quả nhân quyền thu đạt tại Việt Nam, còn những vấn đề sôi động và đàn áp qua các cuộc biểu tình từ Nam chi Bắc, chống ô nhiễm môi sinh hay những cuộc bắt bớ người biểu tình đã không được bà nhắc tới.
Việt Nam sẽ luôn dành những nỗ lực cao nhất để bảo đảm tốt hơn các quyền và tự do cơ bản cho người dân.
Sáng chiều 22 tháng 6, đại diện cho Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã phê bình sự im lặng của bà Phó Chủ tịch nước về việc đàn áp người biểu tình. Ông nói:
Monsieur le Président, suite à l'adresse de la vice-présidente du Vietnam à ce conseil, nous déplorons la répression violente de...
Sau khi nghe bản phúc trình của bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam, chúng tôi chẳng hài lòng chút nào trước cuộc đàn áp thô bạo của chính quyền bà đối với những người biểu tình ôn hòa, và đã bắt bớ hàng trăm người biểu tình liên quan đến thảm họa sinh thái đang tàn phá dọc bờ biển miền Trung. Đây là một ví dụ cụ thể của sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Trong phúc trình cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái đã nêu rõ hiện trạng đàn áp bắt bớ các cuộc biểu tình trên toàn quốc qua các ngày 8, 15 và 22 tháng 5 trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam. Ít nhất đã có 30 người bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 tại Sài Gòn và Hà Nội. Cùng thời gian nói trên, các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter bị khóa. Đây là những đường dây người biểu tình sử dụng để gọi khiêu nhau xuống đường phản đối. Ngay cả nguyên nhân gây ô nhiễm đến từ chất độc thải vào nước biển từ nhà máy thép ở vùng Áng cũng không được chính quyền minh bạch hóa, dường như để bao che các thủ phạm. Ông Ái kết luận rằng các cuộc tấn công lớn rộng chống những người biểu tình là hiện tượng tất nhiên của chủ trương đàn áp thẳng tay sau đại hội đảng lần thứ 12 đầu năm nay, khi đa số lãnh đạo lên nắm quyền thuộc giới công an và quân đội. Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả nghe cư sĩ Võ Văn Ái nói về vai trò người cư sĩ trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Đức Phật căn cứ trên bốn chúng để thiết lập giáo đoàn Phật giáo trong công cuộc phát huy đạo Phật trên trần thế, qua hai nhiệm vụ chủ yếu. Một là trên cầu trí giác, để thoát khỏi vô minh, cuồng tín, bạo hành, hoàn thành giác ngộ. Hai là cứu khổ quần sinh. Thế giới bao la mỹ miều của trái đất xanh trời, nhưng buồn thay, loài người lại ngục lành trong cuộc sống điều hành bởi tam độc là tham sân si. Nên trái đất mỹ miều trở thành nơi tranh chấp, thù hận, đạo điên lừa dối, trở thành ngôi nhà lửa như kinh nói. Bốn chúng còn gọi là tứ chúng mà Đức Phật thiết lập gồm có chư tăng là nam tu sĩ, chư ni là nữ tu sĩ, nam cư sĩ và nữ cư sĩ là thành phần tu tại gia, khác với tăng ni là những người đã thế pháp xuất gia. Bốn chúng sống khăng khít với nhau trong cuộc phát huy đạo Phật, với những nhiệm vụ khác nhau trong xã hội. Nhiệm vụ khác nhau do đời sống riêng, nhưng chủ đích vẫn là hoàn thành hai sự nghiệp nói trên. Ngày nay, có nhiều lý do gây ra sự kỳ thị giữa hai thành phần tăng và cư sĩ. Ngày xưa là để hoằng dương chánh pháp mà bốn chúng sum vầy hòa hiệp. Ngày nay, thảm trạng độc tài chính trị làm phân hóa xã hội và nhân tâm. Người Phật tử phải đối diện vấn nạn to lớn, gọi chung là quốc nạn và pháp nạn. Vấn đề đặt ra ngày nay là làm sao bốn chúng trở về trong tư thái hòa hiệp của thời dựng lập giáo đoàn, song hành thêm nhiệm vụ mới, hóa giải thảm trạng dân tộc, để người dân được sống, được làm người, và đạo Phật được xiển dưỡng tự do thay vì bị khủng bố và tiêu diệt dưới bàn tay hung bạo của chế độ cộng sản suốt 41 năm qua. Cho nên vấn đề vai trò người cư sĩ được đặt ra tại Đại hội Khoáng Đài kỳ 9 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 2009 và do cư sĩ Võ Văn Ái thuyết trình. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đây trong cái căn phòng này tôi muốn nói tới cái phạm vi của người cư sĩ Phật giáo. Tôi chỉ hạn chế nói một cái việc rất là bình thường mà tất cả quý vị đây ai cũng biết. Nhưng mà khai triển cái sự mình biết đó đi tới cái việc giải trừ quốc nạn và pháp nạn như thế nào, đó là cái vấn đề quyết định của mỗi người cư sĩ Phật giáo trong căn phòng này cũng như tất cả những người cư sĩ Phật giáo trong và ngoài nước. Thì để nói tới cái quan niệm của người cư sĩ tham gia vào cái việc cứu khổ, nói chung là cái bởi vì giáo lý của Đức Phật chúng ta biết là một cái giáo lý cứu khổ, không tin vào những vấn đề thần quyền, mà từ mỗi người như Đức Phật nói phải thắp đuốc lên mà đi. Thì tôi xin trình bày một cái bộ kinh Việt Nam sớm nhất ra đời tại Giao Châu. Giao Châu tức là Việt Nam của chúng ta ngày xưa đó. Đó là cái bộ kinh có tên là Lục Đồ Tập Kinh vào thế kỷ thứ 3. Thì đây ta có thể nói rằng cái bộ kinh này là một bộ kinh thuần túy Việt Nam. Bởi vì có người, có một số học giả thì nghĩ như là cái bộ kinh đó là của Trung Quốc hay là của Ấn Độ, là bởi vì cái thời ở Giao Châu những thế kỷ đầu đó là có những sự hiện diện của các nhà sư từ Thiên Trúc, tức là từ Ấn Độ qua ở trên Giao Châu. Bởi vì có một số các nhà sư trước khi đi vào Trung Quốc đó, thì họ ghé lại ở Giao Châu họ ở, rồi từ Giao Châu họ đi lên Trung Quốc. Thành ra đây là một cái cuộc tranh luận từ lâu đặt ra câu hỏi là Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trước hay là vào Trung Quốc trước. Ngay cái bộ kinh thì cũng có một số học giả người Nhật hay là Tây Phương thì nói đây là cái bộ kinh của Trung Quốc, là bởi vì cái bộ kinh này được dịch ra tiếng Trung Quốc vào năm 245. Thời đó là ông Tôn Quyền thuộc về nước Ngô ở bên Tàu có mời ngài Khang Tăng Hội sang thuyết pháp. Bởi vì ngài Khang Tăng Hội ở Giao Châu, ở Việt Nam, thì mời ngài Khang Tăng Hội sang Trung Quốc để giảng kinh. Thì ngài có dịch cái bộ Lục Đồ Tập Kinh. Thành có một số học giả nghĩ rằng Lục Đồ Tập Kinh là một cái bộ kinh của Trung Quốc. Nhưng mà gần đây những nhà học giả quốc tế cũng như những học giả của Việt Nam thì biết được đó là một cái bộ kinh tiếng Việt được dịch sang tiếng Trung Quốc. Mà vì sao dám nói như vậy? Là bởi vì khi đọc cái bộ kinh đó thì thấy có những cái dấu vết về lịch sử, về cái tập tục mà nó thuần túy của Việt Nam. Thành đó là bây giờ ta biết được Lục Đồ Tập Kinh là một bộ kinh của Việt Nam. Thì bây giờ ta thử xem cái người cư sĩ Phật giáo ở trong cái bộ Lục Đồ Tập Kinh đó nó như thế nào trong cái việc đóng góp. Bởi vì quý vị nếu đọc lịch sử Việt Nam thì cũng đã biết ngay từ thời Hai Bà Trưng là cái cuộc kháng chiến đầu tiên chống lại Bắc Phương do hai người phụ nữ. Thì trong những cái người đến tham gia vào phong trào kháng chiến của Hai Bà Trưng đã có những Phật tử, ví dụ như là có sư bà Thiều Hoa. Ngay từ năm 36, sư bà Thiều Hoa đã mồ 500 quân đến hợp chiến với Hai Bà Trưng. Rồi sau này khi bị Mã Viện đánh tan cái cuộc kháng chiến đầu tiên của dân tộc đó, thì một số các vị sư nữ đã trở về trong những cái ngôi chùa. Như vậy chúng ta thấy ít nhất là cái dấu vết của Đạo Phật đã có mặt, đã hình thành như những chùa viện sinh hoạt như tăng ni Phật tử cư sĩ từ năm 40-36, tức là ở đầu thế kỷ. Mà chúng ta cũng còn biết rằng có những cái dấu vết của một phái đoàn của A Dục Vương gửi sang ba nước Đông Dương để truyền pháp, và đã có những dấu vết ở gần cái vùng Hải Phòng. Thành như vậy, nếu quả thực cái điều đó mà sau này người ta tìm được qua những cái việc khai quật, thì như vậy Đạo Phật đã có mặt từ thế kỷ thứ 3, thứ 2 trước Công Nguyên. Thành như vậy Đạo Phật đã vào Việt Nam rất là sớm. Thì cái bộ, thông qua cái bộ Lục Đồ Tập Kinh đó, chúng ta thấy rằng cái giáo lý của Đại Thừa đã có mặt tại Việt Nam. Bởi vì trong những cái Lục Đồ Tập Kinh là một cái tập kinh có 91 truyện, thì khi chúng ta đọc những cái truyện đó đó thì chúng ta thấy có cái dấu vết của cái tư tưởng Đại Thừa giáo. Như ví dụ kinh Duy Ma Cật, Đức Phật A Di Đà đã hiện diện trong Lục Đồ Tập Kinh. Thành như vậy chúng ta thấy rằng cái Đại Thừa giáo đã du nhập vào Việt Nam trước tiên, cũng như ở Campuchia. Khi mà bây giờ thì Đạo Phật thuộc về Nguyên Thủy, nhưng mà khi Đạo Phật du nhập vào Campuchia là Đại Thừa giáo. Bởi vì những cái đế thiên đế thích, quý vị thấy những cái bộ mặt Đức Phật rất lớn, tức là đức bộ mặt của ngài Quang Thế Âm. Nhưng mà sau này thì từ Đại Thừa mà chuyển sang Nguyên Thủy. Nhưng mà tại Việt Nam thì Đại Thừa giáo phát triển từ những cái giai đoạn đầu tiên trong lịch sử của mình. Thì cái ý niệm chính, cái quan điểm chính ở trong Lục Đồ Tập Kinh đó là quan điểm của Đại Thừa, nghĩa là Phật giáo bất ly thế gian giáo. Chúng ta không thể nào giác ngộ được nếu rời khỏi cái thế gian này. Mà thế gian này là cái cõi sa bà, cõi đau khổ, và cái sự có mặt, sự hiện diện của người Phật tử là để cứu khổ cho chúng sinh. Đó là cái giáo lý quan đề nhất quan trọng của bất cứ người Phật tử nào. Thì cái tư tưởng mà Phật giáo bất ly thế gian giác là một tư tưởng rất là mới.
Bởi vì nếu không thì có nhiều người cứ nghĩ rằng tu hành là mình quay lưng với cuộc đời, mình ngồi mình tụng niệm, mình ngồi thiền để mình có thể là khi mà mất đi mình có thể trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái chuyện đời thì mình xem đó là cái chuyện thế sự, không phải là cái chuyện mà mình chăm lo vào làm gì. Thì đó là một cái quan niệm có thể nói rất sai lầm khi chúng ta đọc những bộ kinh lớn của Đại Thừa Giáo, như ví dụ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy những hình ảnh của những người xông vào đời để mà cứu đời, là đó là những cái hình ảnh của Bồ Tát, như Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta người Việt Nam có hai cái danh từ mà thường đọc ra rất nhiều, gặp nhau thì chúng ta gọi là A Di Đà Phật, hoặc là khi chúng ta bị đau khổ, bị nguy nan thì chúng ta đều niệm ngài Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tức là một vị Bồ Tát lắng nghe cái tiếng khổ của thế gian, hiện diện tới trong 30 hình thái khác nhau. Nếu người cư sĩ bị đau khổ kêu gọi Đức Quán Thế Âm thì ngài hiện ra trong hình ảnh một cư sĩ để cứu đời. Nếu đó là một vị tướng, nếu đó là một vị Bà La Môn, tất cả những cái hình thái của xã hội, bất cứ ai, bất cứ giai cấp nào kêu gọi đến ngài thì ngài hiện ra, không phải hiện ra như một thiên thần, hiện ra như một thượng đế để cứu đâu, mà hiện ra trong cái tư thế của con người đang đau khổ để cứu cái người khổ đau đó. Hay là hình ảnh Đức Địa Tạng. Thì Đức Địa Tạng là cái vị Bồ Tát đưa vào trong địa ngục và ngài phát một lời thề rằng: bao lâu còn một chúng sanh trong địa ngục thì tôi thề chưa thành Phật. Đó là một cái tư tưởng rất là lớn. Đã có thể thành Phật nhưng mà muốn ở lại nơi trần gian này để cứu khổ, và là cứu khổ trong địa ngục. Đó là hình ảnh của Bồ Tát. Mà bây giờ chúng ta, những vị đã từng sống trong bao nhiêu năm chiến tranh ở Việt Nam, sống trong những cái năm bị chế độ cộng sản đày đọa dưới cái thể chế gọi là trại cải tạo, kinh tế mới, thì quả thực đó là những cái hình ảnh địa ngục chứ không phải là hình ảnh của trần gian đâu. Thành trong cái hình tượng địa ngục của thế gian đó, nó cần sự có mặt của các vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát là những cái người dấn thân để cứu khổ ở nơi cái trần gian này. Thì đó là cái tư tưởng của Đại Thừa. Và trong cái lịch sử của Việt Nam thì chúng ta đã thấy cái tư tưởng rằng tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Nghĩa là bất cứ một cái gì nó làm cho con người khổ đau, con người bị nô lệ, con người bị áp bức, thì người Phật tử đem cái giáo lý đạo Phật tới để giải thoát cho tất cả những cái người bị đau khổ, bị áp bức đó. Thành như vậy có nghĩa rằng tất cả các pháp đều là Phật Pháp, chứ không phải chỉ là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mới là Phật Pháp. Tất cả cái gì mà liên quan tới sự cứu khổ cho quần sinh, tất cả các đó đều là Phật Pháp. Và trong cái lịch sử của đất nước chúng ta thì chúng ta biết hai cái triều đại huy hoàng nhất là cái thời triều đại Lý và Trần. Đó. Chúng ta thấy có những cái cư sĩ mà đồng thời cũng là vua, như ví dụ là vua Lý Thái Tông. Đó. Những cái vị đó là họ sống trong cái hình ảnh cư sĩ, nhưng mà cái đời sống tâm linh, đời sống đạo đức thì là những cái vị, và sau này khi mà họ lớn tuổi thì cũng đi vào chùa để tu hành như là một vị sư. Nhưng mà cái hình ảnh của người cư sĩ trong lịch sử Việt Nam rất là sáng chói. Và khi tôi muốn nói tới cái sự có mặt của hình ảnh sáng chói của những cư sĩ, không có nghĩa là đề cao cái việc cư sĩ đâu, nhưng mà để nói rằng cứu đời hiển nhiên là trước nhất là cái hùng lực của Đức Phật, chư Bồ Tát và chư Tăng Ni. Nhưng mà người cư sĩ Việt Nam cũng đóng cái vai trò cứu khổ, vừa cứu khổ cho dân tộc, vừa cứu khổ cho quần sinh, nó rất là lớn lao.
Xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 trong kỳ phát thanh tới.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hôm nhất mang chung từ đây một lòng thương.